thông thường của chúng ta, tùy thuận kiến thức thông thường của chúng ta, chúng ta nghe xong sẽ lý giải rất dễ dàng. Chân đế là cảnh giới của Như Lai. Ngài nói ra, chúng ta thường chẳng dễ gì hiểu được, chẳng dễ lãnh hội. Ắt phải là tâm địa thanh tịnh, đến một mức độ kha khá, chúng ta chẳng có chướng ngại, thì Đức Phật nói, chúng ta bèn có thể thông hiểu và lý giải được. Vì lẽ đó, đối với Phật Pháp, chư vị hãy nhớ một nguyên tắc. Phật Pháp lưu lộ từ chân như bản tánh. Cái tâm mà lũ phàm phu chúng ta sử dụng hàng ngày là tám thức, 51 tâm sở. Những gì chúng ta có thể tưởng tượng và lý giải đều thuộc phạm vi của tám thức, chẳng có cách nào thấu hiểu tâm tánh. Do vậy, đối với những đạo lý cho Đức Phật giảng, chúng ta nghe không hiểu. Thật sự học Phật thì tu từ đâu? Dốc sức nơi định, chẳng dốc sức nơi giáo. Trước hết là tu định. Vì thế, vào thời cổ, bất luận là xuất gia hay tại gia, hễ học Phật bèn là 5 năm học giới. 5 năm học giới chẳng phải là học luật tạng trong kinh. Luật, luận chẳng phải là học giới luật, mà là tuân thủ lời thầy răn dạy. Thầy dạy quý vị những gì? Dạy quý vị buông tất cả hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng xuống. Dùng phương pháp nào? Không nhất định. Thiền tông dạy quý vị tham thiền, dạy quý vị tĩnh tọa. Khi tĩnh tọa, chẳng cần nghĩ thiện mà cũng chẳng nghĩ ác. Không nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, khiến cho tâm định. Nếu quý vị có thắc mắc đến hỏi thầy, vừa mới nêu lên câu hỏi, thầy đã quơ hương bản đập liền. Vì sao? Vậy ngươi đừng khởi vọng niệm, sao ngươi lại khởi vọng niệm? Thầy theo quý vị thường chẳng hỏi, khi chẳng có vọng niệm, hương bản lại giáng xuống. Vì sao? Vô minh. Ngươi chẳng phải là vọng tưởng, bèn là vô minh. Vọng tưởng thì phải đánh, mà vô minh cũng phải đánh. Do đó, cách giáo học của Thiền Tông có lúc thấy dường như hết sức phi lý, vô duyên vô cớ đánh đập người ta. Thật ra họ muốn xóa sạch vọng tưởng cũng như vô minh của quý vị. Giáo hạ quá nữa là dùng đọc tụng, giống như tiểu học thuở trước ở Trung Hoa. Bảo quý vị học thuộc sách, chẳng cần giảng giải, cứ học thuộc sách. Mỗi ngày phải đọc thuộc sách bao nhiêu lần, giống như Tông Thiên Thai học thuộc Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa phần lượng khá nhiều. Mỗi ngày niệm một lần, 5 năm niệm hơn 1.000 lần. Chẳng cần cầu giải hiểu nghĩa của kinh, niệm sao cho tâm định. Sau khi đã định, lại nghe kinh bèn khai ngộ. Quý vị thấy đàn kinh có chép chuyện thiền sư Pháp Đạt. Sư Pháp Đạt niệm kinh Pháp Hoa, lúc gặp Lục Tổ, lễ bái chẳng khấu đầu sát đất. Lục Tổ trông thấy, lễ bái mà đầu chẳng chạm đất, ngạo mạn. Do đó, Lục Tổ hỏi sư, ông có chuyện gì đáng để ngạo mạn ư? Này ta nói là đáng kiêu ngạo. Ngươi có gì đáng để kiêu ngạo? Sư rất thật thà thưa, con đã niệm 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, đáng kiêu ngạo lắm chứ. Niệm 3.000 bộ Pháp Hoa mà. Kết quả bị Lục Tổ hỏi một câu, sư cứng họng. Kinh Pháp Hoa niệm khá như vậy, niệm nhiều như vậy, nhưng chẳng hiểu, chẳng lãnh hội ý nghĩa. Sư giác ngộ, cung kính hướng về Lục Tổ đại sư thỉnh giáo. Lục Tổ giảng một chút, sư bèn thông đạt, khai ngộ. Nay chúng ta cũng đọc đoạn khai thị của Tổ dành cho sư Pháp Đạt. Vì sao chúng ta chẳng khai ngộ? Sư nghe giảng mấy câu bèn khai ngộ. Chúng ta đọc những lời ấy 100 lần, 1.000 lần, vẫn chẳng khai ngộ. Vấn đề ở chỗ nào? Tâm người ta thanh tịnh đã nhiều năm ngần ấy, đó là công phu. Tâm chúng ta loạn cào cào. Bởi lẽ, tâm tán loạn chẳng thể nào khai ngộ. Tâm tán loạn chẳng thể hiểu những ý nghĩa do Đức Phật đã nói. Bài kệ khai kinh có câu: Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ắt phải là tâm địa thanh tịnh. Thanh tịnh đến một mức độ nhất định thì mới có thể hiểu ý Phật trong kinh điển. Do đó, người thật sự học Phật, thiện tri thức thật sự, luôn dạy quý vị giảm thiểu phiền não. Phiền não ngày càng giảm ít, thực hiện từ chỗ này. Hiện thời học Phật rất khó khăn, rất khó gặp thiện tri thức. Như tôi theo thầy Lý, thầy Lý đặt ra 3 điều kiện theo biện pháp của cổ nhân, nhưng biện pháp của thầy khoan dung hơn cổ nhân rất nhiều. Thứ nhất, tôi tôn cụ làm thầy. Điều kiện thứ nhất là từ nay về sau chỉ có thể nghe một mình cụ giảng kinh. Bất cứ pháp sư, đại đức, cư sĩ nào giảng kinh đều nhất loạt chẳng cho phép nghe. Đây là chặn lấp, cắt đứt vọng tưởng muốn nghe kinh, chớ nên nghe. Hai, điều thứ hai là xem sách. Chúng tôi có chút chữ nghĩa, ưa đọc sách. Bất luận xem sách nào, kinh Phật cũng thế, mà chẳng phải là kinh Phật cũng thế, phải được cụ đồng ý. Sách nào cụ chẳng đồng ý, nhất loạt chẳng được phép đọc. Cũng là ngăn lắp chuyện xem sách, chẳng cho phép quý vị xem. Ba, điều kiện thứ ba là những gì anh đã học trước kia tôi chẳng thừa nhận, nhất loạt coi như những thứ bỏ đi. Từ nay trở đi bắt đầu học những điều tôi dạy. Chúng tôi nghe thầy Lý giảng có những điều chẳng giống như người khác đã giảng trước kia. Có khi tôi muốn đến hỏi thầy: Trước kia con nghe nói là như vậy. Thầy bảo: Trước kia chẳng tính, coi như lời bậy bạ, ngay cả một câu cũng chẳng được nhắc tới. Kể ra cũng khá lắm. Thầy có lập kỳ hạn 5 năm tuân thủ 3 điều kiện ấy. Trong 5 năm ấy, nói thực tại là mong cho tâm quý vị an tĩnh. Phương pháp ấy nói thật ra là phương pháp tẩy não của Đảng Cộng sản. Trước hết, quét sạch sành sanh những thứ loạn cào cào trong đầu óc quý vị. Sau đó, đầu óc quý vị rỗng rang mới tiếp nhận Phật pháp. Đó gọi là 5 năm học giới. Quý vị mới có thọ dụng đôi chút, tâm chẳng thanh tịnh. Gặp vị thầy giỏi, dẫu Phật, Bồ Tát đích thân thuyết pháp cho quý vị cũng đều uổng công. Quý vị chẳng phải là pháp khí, chẳng có năng lực tiếp nhận. Năng lực là gì? Tâm thanh tịnh là năng lực. Chúng tôi giới thiệu đơn giản đoạn này đến đây. Lại xem đoạn kế tiếp, xem hàng thứ nhất nơi trang 26. Phía trước là nói theo phương diện nhất hóa, tức là nói theo cái được gọi là nhất đại thời giáo, giáo pháp suốt một đời Đức Phật. Trong sự giáo hóa chúng sanh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn ở đây là nói theo bộ kinh này. Cánh ước nhất đề, lại dựa theo tựa đề của một bản kinh, tức là nói theo tựa đề kinh này. Phật thuyết là giáo, quán là hạnh, tức là phương pháp tu hành. Vô lượng thọ Phật, tức thị lý giáo hạnh lý túc. Vô lượng thọ Phật chính là lý, giáo, hạnh và lý đều đầy đủ. Túc là đầy đủ. Nhậm vận hữu thông biệt ý, nghĩa là tự nhiên có ý nghĩa thông và biệt. Nhậm vận là tự nhiên, nó vừa có thông ý mà cũng có biệt ý. Trong một thể, chúng ta thấy có giáo, có hạnh, có lý. Lý là lý luận để làm căn cứ. Cánh tựu nhất